Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị thường xuyên đón nghe Phát Thanh Tin Lành. Mong rằng những gì chúng tôi chia sẻ đem lại hữu ích cho quý vị và gia đình. Cũng mong quý vị sẽ đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu để nhận được ơn cứu rỗi Chúa ban. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi nói về những nguy hiểm về mặt đạo đức trong xã hội ngày nay vì những luật lệ mới được ban hành. Hôm nay chúng tôi xin nói về những điều ông bà, cha mẹ cần làm để bảo vệ con cháu khỏi ảnh hưởng của những luật mới nguy hiểm đó. Điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất chúng ta cần quan tâm là dành thì giờ cho con cháu. Đời sống tại đây rất là bận rộn. Câu mà chúng ta thường nghe và chính chúng ta cũng nói là tôi bận quá, không có thì giờ để làm hết những việc cần làm hay muốn làm. Và đúng như vậy, chúng ta ai cũng có quá nhiều trách nhiệm ở nhà, ở sở, không thể làm hết những việc cần làm. Lắm khi cũng không có thì giờ để nghỉ ngơi nữa. Dù vậy, nếu còn được ở gần bên những đứa con, đứa cháu ngây thơ, dễ bắt chước những gì nhìn thấy nơi người chung quanh, chúng ta cần dành nhiều thì giờ ở bên cạnh, khuyên dạy và làm gương cho các em. Để con cháu chúng ta không bị những khuynh hướng tội lỗi ảnh hưởng đến tâm trí và đời sống. Hôm nay chúng tôi xin nêu một vài điều chúng ta cần làm để bảo vệ con cháu là cơ nghiệp quý báu Chúa ban cho chúng ta. Trước hết, chúng ta cần bảo vệ tâm trí của con cháu. Trước thực trạng đạo đức xuống dốc trầm trọng trong xã hội Mỹ ngày nay, trách nhiệm hàng đầu của ông bà và cha mẹ là bảo vệ tấm lòng và tâm trí của những đứa con, đứa cháu nhỏ dại, ngây thơ, Chúa ban, để các em không bị dẫn dụ sai lầm mà bắt chước lối sống tội lỗi đang được chính phủ binh vực đề cao, để rồi hỏng cả cuộc đời, mất cả tương lai. Và nguy hiểm nhất là vì phạm những tội lỗi này mà các em mất linh hồn. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy, hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Trích sách Châm Ngôn chương 4 câu 23. Tâm trí là nơi điều khiển hướng đi và lối sống của con người. Vì vậy, chúng ta cần dâng tâm trí cho Chúa làm chủ, cần biết lời Chúa dạy và vâng theo. Lời Chúa sẽ hướng dẫn, sẽ thêm nghị lực giúp chúng ta tránh những tội lỗi ghê tởm ngày nay. Để con cháu có Chúa Giê-xu làm chủ đời sống và được lời Chúa hướng dẫn, chúng ta cần dành thì giờ hướng dẫn các em đặt lòng tin nơi Chúa, mời Ngài làm chủ đời sống. Chúng ta cũng tạo cơ hội cho các em được đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày và ghi nhớ lời Chúa dạy. Lời Chúa sẽ giúp các em thấy điều gì là tội và giúp các em nghị lực để tránh đi. Kinh Thánh dạy, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Đó là Thi Thiên thứ 119, câu 105 và câu 11. Nếu không biết lời Chúa dạy, con em chúng ta sẽ không biết điều gì là tội phải tránh. Nếu quý vị muốn có Kinh Thánh để học cho chính mình và để dạy lại cho con cháu, xin quý vị liên lạc với chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nữa là chúng ta cần làm gương cho con cháu qua cách sống hàng ngày, để các em nhìn thấy và bắt chước. Nhờ đó có thể tránh cám dỗ và tội lỗi xấu xa đang vây bọc chung quanh các em mỗi ngày. Ngay khi con còn nhỏ, chúng ta cần dạy con biết tiêu chuẩn sống của Chúa để các em không bị lừa dối, nhất là không bị ảnh hưởng của thầy cô giáo ở trường dạy những điều ngược với đạo đức con người. để thực sự bảo vệ tâm trí con cháu. Ngày nay, chúng ta cần dành thì giờ ở bên con, trò chuyện, khuyên dạy, để các em không bị tiêm nhiễm những chủ trương đi ngược với tiêu chuẩn Chúa ban cho con người. Điều quan trọng chúng ta cần dạy cho con cháu ngày nay là một người là nam hay nữ đã được định từ trong bào thai, khi cái phôi mới hình thành trong lòng mẹ. Khi một đứa bé chào đời, mọi người biết ngay đó là con trai hay con gái, không có chuyện chọn giới tính hay chuyển đổi giới tính. Chúng ta sinh ra là nam hay nữ là điều đấng tạo hóa đã định. Chúng ta cũng cần dạy cho các em biết rằng nam và nữ khác nhau nhưng có giá trị như nhau. Con trai hay con gái đều phải sống đúng theo khả năng, theo bản tính Chúa ban. Không phái tính nào quan trọng hay giá trị hơn phái tính nào. Cũng không bao giờ được chuyển đổi giới tính, vì như vậy là chống nghịch Thiên Chúa. Nhiều người đổi giới tính và bây giờ đau khổ, ân hận mà không thể làm gì được nữa. Về hôn nhân, chúng ta cần dạy cho con cháu biết rằng hôn nhân là kết hợp của một người nam với một người nữ. Tất cả những hình thức kết hợp khác không phải là hôn nhân và là tội trước mặt Chúa. Chúng ta cũng cần theo dõi tin tức để biết điều gì đang xảy ra chung quanh mình và chia sẻ với con cháu để các em không bị hướng dẫn sai lầm, giúp các em tránh những mạng xã hội nguy hiểm đầy những hình ảnh dơ bẩn, đầu độc tâm trí. Quan trọng hơn, chúng ta cần biết những luật lệ nguy hiểm nào đã được ban hành và giải thích cho con cháu, để các em không bị thầy cô giáo ở trường dạy những điều ngược với luân lý, với đạo đức con người. Khi được ông bà, cha mẹ yêu thương, dành thì giờ, dạy dỗ, trò chuyện thường xuyên, các em sẽ vui, thấy mình có giá trị, được yêu thương. Nhờ đó các em sẽ chấp nhận chính mình, không bắt chước bạn bè. Tâm trí các em cũng được bảo vệ khỏi sự lừa dối của những luật lệ tội lỗi ngày nay. Chúng ta cũng cần chăm sóc và bảo vệ thân thể của con cháu, giúp các em phát triển bình thường, khỏe mạnh. Nhất là phát triển tự nhiên, đúng theo phái tính Chúa đã tạo dựng. Là nam hay nữ, phải rõ ràng không mờ ám, không chuyển đổi. Cách ăn mặc và kiểu tóc cũng phân biệt rõ ràng là con trai hay con gái. Những luật mới ngày nay rất là nguy hiểm. Không những khuyến khích, tạo điều kiện, giúp phương tiện cho các em nhỏ chuyển giới, mà còn nói rằng cha mẹ nào cấm con đổi giới tính là người khủng bố con. Để con cháu tránh khỏi nguy hiểm này, chúng ta cần giúp con nhìn thấy giá trị của chính mình. Con trai hay con gái đều có giá trị trước mặt Chúa, vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên các em. Cha mẹ không nên quý con trai hơn con gái, hoặc là thương con gái hơn con trai. Chúng ta cũng dạy các em biết quý thân thể mình, cẩn thận chăm sóc, giữ gìn để không bị tổn hại. Chúng ta bảo vệ khi con đến chỗ công cộng để không người nào lợi dụng gây tổn hại cho các em. Quan trọng hơn hết, chúng ta dạy cho con biết rằng chuyển đổi giới tính là tội. Đó là chống nghịch Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên các em. Người nào chống nghịch Chúa, đời sống sẽ không bình an, không hạnh phúc. Và Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng đàn bà không được mặc quần áo của đàn ông cũng không được mặc quần áo của đàn bà. Ai làm điều đó thật đáng ghê tởm đối với Đức Chúa Trời. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 22 câu 5 dạy như vậy. Và cuối cùng, chúng ta cần củng cố mối quan hệ giữa con cháu với người thân trong gia đình. Ông bà, cha mẹ cần ở bên con, nuôi nấng, chăm sóc các em bằng tình thương yêu vô điều kiện. nói cho các em biết các em được ông bà, cha mẹ yêu thương và các em có một giá trị đặc biệt. Điều này sẽ giúp con em chúng ta dễ dàng vâng lời cha mẹ, tránh khỏi ảnh hưởng của thầy cô giáo, không bắt chước bạn bè, không đòi hỏi những điều tội lỗi ngược với tự nhiên. Khi có mối quan hệ thân thương với người trong gia đình, con em chúng ta cũng sẽ không bắt chước bạn, không nghe theo lời những thầy cô giáo vô đạo đức. Tình thương trong gia đình và đức tin nơi Chúa vô cùng quan trọng. Đây là yếu tố giúp gia đình chúng ta không sụp đổ trước làn sóng tội lỗi của xã hội. Cuối cùng, chúng ta cần giúp con cháu biết lời Chúa dạy trong Kinh Thánh để vâng theo. Đây là cách hữu hiệu nhất giúp các em tránh tội lỗi và được ơn phước của Chúa. Kinh Thánh dạy, quyển sách luật pháp này, tức là Kinh Thánh, chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, con mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Giô-suê chương 1 câu 8. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thấy rõ tội lỗi trong xã hội mà tránh đi. Xin Chúa giúp chúng ta làm tròn trách nhiệm, nuôi nấng, dạy dỗ con cháu, trở nên người đạo đức, tin kính, sống theo tiêu chuẩn cao đẹp mà Chúa đã ban cho con người từ buổi sáng thế. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.